Những chiếc xe miễn phí. Chúng ta sống vì điều gì nếu không vì mục đích giúp cuộc sống của những người xung quanh bớt phần khó nhọc? George Eliot. Vừa tỉnh giấc, Don Schoendelfer đã vội vã bước xuống nền xi măng lạnh lẽo của gara. Lúc này đang là 4 giờ sáng. Đụng đấu quyết tâm tạo ra một chiếc xe lăn trẻ nhất thế giới, người kỹ sư ở quận Cam, California này đã nhẫn nại dành 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày trước khi đi làm, cặm cụi bên bàn làm việc trong nhà xe chật chội của mình. Đầu tiên, ông thử chế tạo một chiếc xe với chỗ ngồi bằng giấy bạc thông thường, nhưng chất liệu để chế tạo ra nó quá đắt. Ông biết là mình cần một chất liệu rẻ, nhưng phải thật bền. Chiếc xe đó cần phải đủ khả năng vượt núi, băng qua đầm lầy sa mạc và chống chịu được sức nóng thiêu đốt cùng cái lạnh tê buốt mà không cần phải bảo dưỡng nhiều. Schoendelfer hiểu rằng thế giới này tồn tại vô số những người nghèo sống với mức thu nhập thấp hơn 2 đô la một ngày. Và vì vậy, một chiếc xe lăn của phương Tây giá hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn đô la là một điều xa xỉ và trong mơ họ cũng không hề dám nghĩ tới. Cuối cùng, ông đã tìm ra một chiếc ghế bằng nhựa dẻo màu trắng, một chất liệu khá dồi dào ở bất cứ đâu. Điều đó thật tuyệt vời. Ngay lập tức, Schoendelfer lao vào cuộc lùng tìm ghế nhựa. Ông đã mua hàng loạt ghế nhựa giá 3 đô la một cái. Sau đó, ông lang thang khắp các cửa hàng Home Depot và Walmart để tìm kiếm những lốp xe giá rẻ nhất, thậm chí là những chiếc đinh vít có giá cạnh tranh nhất. Trong suốt những tháng ngày miệt mài lần tìm đó, hồi ức về con đường ở Maroc 30 năm về trước cứ hiện về trong tâm trí ông. Vào năm 1977, ông cùng vợ là Laurie đã có lần dừng chân ở Tetouan, một thành phố nằm ở phía nam Maroc. Và trong cái nóng nực của buổi chiều ngột ngạt, ông nhìn thấy một người phụ nữ tật nguyền đang lê cơ thể yếu ớt qua đường. Trông bà chẳng khác nào một con trắng đang trường đi. Đôi bàn tay của người phụ nữ đó dán chặt xuống đường để đẩy tấm thân nặng nhọc lết từng bước. Schoendelfer nhớ lại ánh mắt coi thường của mọi người đối với những người ăn xin ngoài phố, đặc biệt là những người tàn tật lại còn bị coi thường hơn. Trên con đường đầy bụi bặm đó, Schoendelfer đã tự hứa rằng mình phải làm một cái gì đó giúp đỡ những người tật nguyền như người đàn bà ấy. Lúc này ông đang lắp 2 chiếc lốp vào cặp bánh xe nhỏ bằng kim loại màu đen gắn dưới chiếc ghế, đồng thời lắp dòng bi vào chiếc xe. Người kỹ sư từng tốt nghiệp từ trường MIT cảm thấy mọi thứ có vẻ gắn kết với nhau khá ổn. Khi ông đẩy chiếc xe quay tròn lần cuối cùng, ông thầm nhủ, có lẽ thế này là được rồi. Cậu đã thành công rồi, Don ạ. Mục sư của Schoendelfer thốt lên khi nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu trắng. Trong 9 tháng trời, Schoendelfer đã làm 100 chiếc xe lăn như vậy. Và gara của ông chẳng khác nào như trung tâm chế tạo các thiết bị giả dành cho người tàn tật. Vị mục sư đã gợi ý rằng anh có thể xin phép phái đoàn y tế của nhà thờ cho anh mang theo những chiếc xe này tới Ấn Độ trong thời gian sắp tới. Nhưng khi Schoendelfer tới dự cuộc gặp đầu tiên để lên kế hoạch cho chuyến đi, những người truyền giáo trong nhóm có vẻ không thích thú lắm. Cậu nghĩ là chi phí vận chuyển những chiếc xe này sẽ tốn khoảng bao nhiêu? Một người cất tiếng hỏi. Tuy đã mất hứng và chán nản, nhưng Schoendelfer vẫn tiếp tục tham dự cuộc họp. Tôi cho rằng họ nghĩ là nếu họ cho tôi đi theo, một người đàn ông ngớ ngẩn với ý tưởng điên rồ, thì có lẽ tôi sẽ biến mất. Ông nhớ lại và nở một nụ cười. Cuối cùng họ cũng đồng ý để ông mang theo 4 chiếc xe tới Ấn Độ. Tại một phòng y tế đông đúc nằm ngoài Chennai, Schoendelfer nhìn thấy một người cha mang theo đứa con trai 11 tuổi bị tàn tật của mình. Đây chính là lúc, Schoendelfer thầm nghĩ rồi vụt chạy ra ngoài và đẩy chiếc xe tới. Chính cái khoảnh khắc mà cậu bé Emmanuel lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe, Schoendelfer đã hiểu ra rằng phát minh của mình thực sự có giá trị hàn gắn. Emmanuel trông rất vui vẻ và phấn chấn. Mẹ của em đã phiên dịch lại lời em. Cảm ơn chú vì chiếc xe này. Khi Schoendelfer trở về nhà, công ty nơi anh đang làm việc đã bất ngờ bị phá sản. Anh quyết định không đi làm thuê nữa và chỉ chuyên tâm chế tạo xe lăn cho người khuyết tật. Trong nhiều năm liền, gia đình anh phải sống tằn tiện, và tới khi tiền bạc bắt đầu cạn kiệt, Lori vợ anh phải đi làm cho Sở An sinh xã hội. Kể từ lần trao tặng đầu tiên đó, tổ chức phi lợi nhuận của Scoan Dover, Free Wheelchair Mission, đã chuyển đi miễn phí 63.000 chiếc xe trọng lượng nhẹ cho những người không thể đi lại được. 100.000 chiếc nữa đang được chuẩn bị. Ngày nay, hai công ty Trung Quốc là nơi chuyên sản xuất những chiếc xe này, và chúng có thể được chuyển tới bất cứ nơi đâu trên thế giới với giá chỉ có 41 đô và 17 xu. Chúng được chuyển đi bằng đường biển tới 45 quốc gia trên thế giới như Angola, Zimbabwe, Mongolia, Trung Quốc, Ấn Độ, Peru, Cộng hòa quần đảo Fiji và Iraq. Tại đây, vào năm 2004, binh chủng lính thủy đánh bộ của Mỹ đã chuyển chúng tới hàng trăm ngàn người dân. Với hơn 100 triệu người nghèo bị tàn tật ở các nước đang phát triển, Stroan Dover hiểu rằng công việc của ông chưa kết thúc. Tôi đã đặt ra mục tiêu là cho tới năm 2010, số xe miễn phí được gửi tới những người tàn tật sẽ đạt tới con số 20 triệu chiếc. Ông tâm sự. Trong mỗi chuyến đi với số lượng xe tặng ngày càng nhiều, nhà phát minh này đã tận mắt trông thấy những hiệu quả thiết thực mà phát minh của mình đem lại cho cuộc sống con người. Cậu bé Indra sống ở Chennai trước kia không bao giờ dám mơ ước tới trường. Nhưng giờ đây cậu đang nỗ lực học tập để trở thành một kiến trúc sư. Một bà mẹ người Angola đã bị mất đi đôi bàn chân do một lần vướng mìn khi đang làm việc trên cánh đồng, này đã có thể chăm sóc con nhỏ của mình. Một người đàn ông Ấn Độ ở Cochin, biệt danh là 52, đã kể với các tình nguyện viên rằng suốt 52 năm qua, ông đã không ngừng cầu nguyện mỗi ngày với hy vọng một người nào đó sẽ tới và đối xử tốt với ông. Và chiếc xe này chính là món quà ý nghĩa đầu tiên mà ông nhận được. Các tình nguyện viên đã chụp hình với người nhận xe khi họ lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe lăn. Trong họ chẳng khác nào đang trong ngày cưới hoặc là lễ tốt nghiệp. Không cần phải hỏi, đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời họ. Đó là ngày cuộc sống của họ trở lại. Stroan Dover giải thích. Janet Kinosan.